This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất là nhiều. Phần trình chi tiết xin mời quý vị tiếp tục cùng theo dõi. Đầu tiên thì chắc chắn chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị với cái một bản tin cũng rất là lùm xùm về một cái án tử hình của cái vụ Vạn Thịnh Phát. Để nói về ba người chết nhưng mà chưa hết nợ. Cái tiêu đề là như vậy. Thưa quý vị, ngoài phán quyết được tuyên đối với 86 bị cáo trong cái vụ án Vạn Thịnh Phát, thì tòa án ở Hồ Chí Minh, tức là Hồ Chứa Mưa, tức là hồi xưa là Sài Gòn cũ, còn nêu một cái đề nghị làm rõ một số vấn đề trong giai đoạn 2 của cái cuộc điều tra. Thưa quý vị, theo như tờ báo Tuổi Trẻ trong nước đưa tin vào hôm 11 tháng 4, tòa đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra truy hồi dòng tiền nhằm xác định cái nghĩa vụ hoàn trả tài sản nếu có đối với ba người đã chết, đó là bà Nguyễn Phương Hồng, cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn của ngân hàng SCB, ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, thành viên của hội đồng quản trị SCB, và ông Nguyễn Ngọc Dương, tổng giám đốc của công ty Sài Gòn Peninsula. Thưa quý vị, thì hiện thì cũng chưa rõ là nhà chức trách sẽ xác định cái nghĩa vụ gọi là nghĩa vụ hoàn trả tài sản đối với ba người nêu trên thế nào khi họ không bị giải quyết xử lý hình sự vì đã lần lượt qua đời trong vòng vài ngày sau khi mà bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt vào hồi tháng 10 của năm 2022. Thì thưa quý vị, cái chết của bà Hồng cũng như là hai ông Thành, ông Dương được bị cáo Đỗ Thị Nhàn là cựu cục trưởng của cái cục thanh tra của cái ngân hàng nhà nước của Cộng sản Việt Nam nhắc đến trong phiên tòa, khi bà này khai rằng bà muốn trả lại 5,2 triệu, chắc 5,2 triệu Mỹ Kim đã nhận hối lộ nhưng mà không có dám vì thấy nhiều người chết quá, là thật trả lại nhưng không biết trả cho ai đây. Trước đó thì báo Việt Nam Net vào hồi đầu tháng 3 đã xác nhận là có 3 trường hợp thiệt mạng đều bị cáo buộc là người giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB. Thì thưa quý vị, vào hồi tháng 10 năm 2022, trong lúc mà các báo ở Việt Nam né tránh cái tin về ba cái chết kể trên, thì trên tờ báo Singapore Post của Singapore cũng đã tiết lộ rằng là ông Chu Nap Ki, tức là Chu Lập Cơ, là chồng của bà Trương Mỹ Lan, là cái người Quảng Đông và kinh doanh bất động sản, được cho là có họ hàng xa với ông Chu Vĩnh Khang. Ông Chu Vĩnh Khang là ông cựu bộ trưởng của Công an Trung Cộng, thưa quý vị. Ông Khang thì tuy là đã bị thất sủng nhưng mà vẫn duy trì cái mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Thưa quý vị, báo này nêu cái suy đoán rằng là ông Nguyễn Tiến Thành, ông Nguyễn Ngọc Dương cũng như là bà Nguyễn Phương Hồng đã bị gián điệp Trung Cộng loại bỏ để cứu bà Trương Mỹ Lan, bởi vì ba người này nắm giữ bằng chứng cho tất cả những hành vi sai trái của bà ta. Và trong cái khoảng thời gian vừa qua của cái vụ Vạn Thịnh Phát, thì như quý vị biết là cũng có rất là nhiều những cái bản tin mà họ cho rằng là luôn cả cái truyền thông của Hoa Kỳ cũng đưa tin về cái vụ mà bà Trương tử hình bà Trương Mỹ Lan. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị để ý kỹ và những cái người Việt Nam thì họ cũng cho là tính biết là tức là ở bên Việt Nam gọi qua cho tính thì nói rằng là cái này chỉ mới là sơ thẩm thôi nghe, đó, còn trung thẩm này nọ thì chưa đâu. Thành thử ra mặc dù là đưa ra như vậy nhưng mà chúng ta chưa biết là về lâu về dài thì cái số phận của bà Trương Mỹ Lan sẽ đi đâu và như thế nào nghe, thưa quý vị. Và đây chỉ mới là cái phần sơ thẩm thôi, thì là là bà này bà đều bị cái án là như vậy ha. Thì quý vị chúng ta chờ xem sắp tới tình hình cũng như là cái sự việc này nó sẽ diễn ra như thế nào đối với cái tập đoàn SCB của bà Trương Mỹ Lan này nghe. Một nhân vật cũng rất là nổi tiếng mà ông này là ông giữ chức cựu giám đốc công an của một thành phố ở ngoài Bắc, tức là thành phố Hải Phòng, tức là ông Đỗ Hữu Ca vừa lãnh án 10 năm tù. Ông này thì khỏi nói quý vị cũng đã biết rồi phải không? Thì quý vị, bị cáo Đỗ Hữu Ca 66 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu giám đốc công an của thành phố Hải Phòng, tức là lên tướng rồi quý vị. Đó, vừa bị tòa án của tỉnh Quảng Ninh kết án 10 năm tù với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo như tờ báo Pháp Luật trong nước đưa tin vào hôm 12 tháng 4 thì bản án được tuyên sau khi một hội đồng xét xử kết luận có hành vi phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội và đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của công dân được pháp luật bảo hộ, gây ảnh hưởng xấu cho dư luận. Thì cáo trạng của cái vụ án cho hay là năm 2013 đến tháng 5 của năm 2022 thì bị cáo Trương Xuân Đức và vợ bà Nguyễn Thị Ngọc Anh điều hành 26 công ty để mà mua bán hóa đơn đỏ nhằm chiếm lời bất chính. Do biết trước mình sắp bị xử lý hình sự vào cuối năm 2022 thì vợ chồng ông Đức thưa quý vị đã đưa cho bị cáo Đỗ Hữu Ca 35 tỷ đồng hồ, tương đương là 1.400.000 Mỹ Kim để mà nhờ ông này chạy án, nhưng mà cuối cùng thì ông Đức vẫn bị bắt. Nói lời sau cùng trước khi mà tòa án nghị án thì bị cáo Ca cho biết là tôi không có tiền cho Đức thì tôi không có tiền cho Đức thì thôi, chứ tôi không bao giờ mà tôi có ý định lừa tiền của Đức. Cả đời tôi chưa bao giờ gian dối thất tín với ai, cuộc sống không đến mức khó khăn, không đến mức độ đi lừa tiền mà lừa một cách ngớ ngẩn về cái việc này thì xin tòa xem xét. Thì thưa quý vị, ông tướng công an này ông biện hộ thêm rằng mình nghỉ hưu đã lâu, suy nghĩ về pháp luật lỗi thời, tuổi già nua cho nên tiếp cận cái mới thiệt là khó khăn. Đáng nói, theo như tờ báo Vietnamnet, khi mà cái phiên tòa vừa được mở thì công an của thành phố Hải Phòng đã làm đơn để mà xin giảm án cho bị cáo Đỗ Hữu Ca, bởi vì có những cái đóng góp cống hiến và có tinh thần trách nhiệm cao với cái công việc lãnh đạo chỉ đạo và có ý thức rèn luyện thuộc cấp được cán bộ quý mến. Ngoài cái bản án cho bị cáo Đỗ Hữu Ca thì tòa tuyên phạt bị cáo Trương Xuân Đức 9 năm tù với hai cái cáo buộc là mua bán trái phép hóa đơn chứng từ cũng như là đưa hối lộ. Trong khi đó thì bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh lãnh án 4 năm tù rưỡi với cáo buộc là như vậy. Và vợ chồng ông Đức thì được nhà chức trách trả lại cho 15 tỷ đồng hồ, tương đương 600.000 Mỹ Kim trong số 35 tỷ đồng đã được đưa cho ông Ca, thưa quý vị. Ủa nhưng mà nếu mà như vậy thì nhà chức trách trả lại 15 tỷ đồng, còn tới 20 tỷ đồng nữa không biết là đưa cho ai ha, được quý vị, chúng ta chờ xem. Hy vọng có tin tức hoàn tin cũng sẽ gửi đến cho quý vị ha. Một bản tin tiếp theo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông cựu trưởng công an Phú Quốc bị bắt. Sao mà bị bắt, bị xử nhiều quá thế này? Trong lúc này sao mà củi đâu mà khô nhiều thế để cho ông trọng đưa vào củi nhiều thế? 3 ngày sau cái vụ bắt một trung tá công an công tác tại công an thành phố Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang thì ông Lê Văn Mót, ông này tên Mót thưa quý vị, 58 tuổi, cựu trưởng cơ quan này bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như vậy té ra làm lớn, thử ra tôi kêu là làm lớn làm láo thưa quý vị, đúng thiệt ha. Muốn thăng quan hay muốn có nhiều tiền, cái việc đi vô làm cho cộng sản thì chắc chắn là sẽ có tiền, bởi vì làm lớn được mình được làm láo ha, thưa quý vị ha. Tức là hy sinh để bố củng cố đời con. Thưa quý vị, báo Tuổi Trẻ trong nước vào hôm 13 tháng 4 đã nói là ông Mót này, người mang hàm, tức là mang cái chức vụ đại tá, có một cái hành vi sai phạm với vai trò là đồng phạm trong một cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng mà không cho biết. Theo như tờ báo Người Lao Động trong nước đưa tin vào hồi cuối của năm 2017, cái thời điểm đó Phú Quốc có nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm. Ông này được điều động về làm trưởng công an huyện Phú Quốc với nhiều kỳ vọng. Tuy vậy, sau hơn 5 năm, tình hình tội phạm ở Phú Quốc không thuyên giảm, thậm chí nó là càng manh động hơn. Hồi năm 2022, tại Phú Quốc đã xảy ra hàng loạt vụ án giết người, tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng, ma túy, gây rối trật tự công cộng. đỉnh điểm đó là vụ mà có hơn 40 giang hồ nổ súng tại cửa tại xã Cửa Dương thuộc thành phố Phú Quốc làm cho 6 người chết và bị thương do tranh chấp đất đai. Và đến đầu của năm ngoái thì ông Đại tá Mót này ông mất ghế, ông về lại cái phòng cảnh sát cứu hỏa của công an tỉnh Kiên Giang để mà chờ nhận quyết định nghỉ hưu. Hiện thì chưa rõ cái việc mà ông Lê Văn Mót này ông có liên quan gì đến cái vụ mà bắt Trung tá Phạm Văn Huy cũng công tác tại công an của thành phố Phú Quốc mới đây hay không. Nghi can Huy bị bắt là do bị tố cáo liên quan đến tiền bạc và lừa mua bán đất đai. Một lãnh đạo ẩn danh của công an thành phố Phú Quốc đã xác nhận rằng là vài ngày trước khi mà bị bắt thì ông Huy đã bị loại khỏi cái ngành công an rồi. Bản tin trên tờ báo Người Lao Động nhắc lại cái chuyện mà hồi 7 năm trước ông Huy được nhiều người biết đến trong cái vụ nổ súng gây xôn xao dư luận tại nhà nghỉ Việt Thanh ở thị trấn Hương Đông của huyện Phú Quốc. Và sau cái sự việc thì ông Huy cũng phải là một số những công an viên của huyện Phú Quốc đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác đi nơi khác. Cụ thể là ông Huy bị chuyển công tác từ đội cảnh sát hình sự về đội cảnh sát giao thông trật tự tại công an huyện Phú Quốc. Các vụ bê bối của công an viên xảy ra liên tiếp tại nhiều cái địa phương nhưng mà các báo ở Việt Nam chỉ đưa tin sơ sài thôi. Cái việc này được hiểu là để không làm ảnh hưởng đến cái uy tín của công an nhân dân và tránh gây những cái dư luận xấu về các thuộc cấp của ông Tô Lâm là ông làm bộ trưởng của Bộ Công an đó, thưa quý vị. À, bây giờ ra dân chút xíu thưa quý vị, theo bản án không, nhưng mà ra dân thì chúng ta lại thấy một là bánh vẽ, hai là những cái gọi là hoang tưởng, ba là những cái gì làm màu mè đó, lại đua đòi khổng lồ, đua đòi khổng lồ rồi ăn bánh vẽ hay cái gì đây, lại đua đòi khổng lồ Hưng Yên làm bánh chưng bánh dày 12 tấn, ủa sao ngộ người ta, sao hôm nay mới làm, sao hồi Tết không làm ta thưa quý vị. Tin ở Hưng Yên cho biết trên tờ báo Thanh Niên, sau vài năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, tỉnh Hưng Yên ở Việt Nam vừa tái diễn cái thói đua đòi làm bánh chưng bánh dày khổng lồ để mà gây tiếng vang. Đó, chắc không ai nhắc đến giờ phải đua đòi đó, tỉnh Hưng Yên làm một cái bánh dày bánh chưng khổng lồ để gây tiếng vang. Trên tờ báo Thanh Niên trong nước đưa tin vào hôm 10 tháng 4, một cái bánh chưng nặng đến 10 tấn và cái bánh dày 2 tấn vừa được nấu trong 5 ngày tại đền Quốc Mẫu Âu Cơ ở thành phố Hưng Yên của tỉnh Hưng Yên, ngoài Bắc. Thưa quý vị, cái vụ nấu bánh khổng lồ được giải thích là nhân dịp lễ hội truyền thống của chùa Hoàng Xá và đền Quốc Mẫu Âu Cơ vào tháng 3 âm lịch hàng năm. À, tại vì cái dịp lễ hội mới là có cái bánh dày bánh chưng khổng lồ ha, thưa quý vị ha. Chúng phải Tết họ không làm, chắc họ làm cái khác. Thì thưa quý vị, bản tin cho biết kinh phí mua gạo nếp, thịt, đậu xanh, lá dong và 50-70 tấn củ là do người dân cũng như là do Phật tử đóng góp. Ông Lã Văn Lưu, ông chủ tịch của xã Hùng Cường thuộc thành phố Hưng Yên, nói rằng là cái bánh chưng năm nay nó nặng gấp đôi cái bánh chưng 5 tấn nấu hồi năm 2014 cũng ở cái địa phương này. 10 năm rồi không ai nhắc đến, thử ra phải làm nổi tiếng lại. Sau khi được luộc chín, do bánh rất là nặng cho nên được đặt tại vị trí ban đầu ở sân đền Quốc Mẫu Âu Cơ và được làm lễ dâng bánh từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4. Ủa như sao kỳ vậy ta? Làm bánh nhỏ cũng được, phải làm bánh lớn thì mới dâng lên quốc mẫu mới thấy để mà ăn như sao hết thưa quý vị ha. Thiệt là bỏ tài. Ông Lưu nói thêm rằng là nhiều người lo ngại với trọng lượng bánh chưng bánh dày lên tới 12 tấn sử dụng không hết sẽ gây lãng phí. Tuy nhiên sau khi mà làm lễ xong thì bánh sẽ được chia ra cho toàn bộ nhân dân địa phương và du khách thập phương đến dự lễ để mà dùng. Chúng tôi bảo đảm sẽ không còn miếng bánh nào dư thừa. Nghe chưa? Làm sao dư thừa được thưa quý vị. Cái vụ Hưng Yên cho nấu bánh chưng khổng lồ đã khiến cho người ta nhớ lại cái chuyện mà cái tỉnh Nghệ An ở ngoài Bắc luôn, cũng mấy năm trước á, thường tổ chức lễ dâng cặp bánh chưng nặng 7 tạ, chu cha ơi, tại cái mộ bà Hoàng Thị Loan. Ủa, bộ cái mộ bà Hoàng Thị Loan. Bà Hoàng Thị Loan này là bà mẹ của ông Hồ Chí Minh, vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Thôi rồi. Lúc mà chôn đi quên đem theo cặp mắt kính, thử ra bây giờ làm gì cũng phải lớn để cho người dưới nhìn thấy bự quá mới ăn được, phải không thưa quý vị. cặp bánh chưng nặng 7 tạ thưa quý vị tại mộ bà Hoàng Thị Loan là ông mẹ Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, vậy là có thường xuyên. Sau khi mà bị công luận chỉ trích vì cái sự phí phạm thực phẩm, chính quyền tỉnh này đã ngưng làm bánh chưng khổng lồ và thay bằng hàng chục cái bánh chưng với kích cỡ thông thường thôi. Trên tờ báo Lao Động Hồi Hồi năm 2018 từng chỉ trích vụ thành phố Sầm Sơn của tỉnh Thanh Hóa ô ngoài Bắc nhiều quá ha. Họ thích làm những cái gì mà vĩ đại ha, thưa quý vị ha. Đó, trên tờ báo Lao Động Hồi năm 2018 từng chỉ trích cái vụ mà thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa chạy đua để mà làm bánh dày kỷ lục 3 tấn để mà dâng lên vua Hùng. Ủa, cũng là dâng lên vua Hùng mà làm nhỏ không được. phải vừa bư mà vừa nặng thôi được vua Hùng mới thấy để mà ăn. Đó là một cái cách người ta kêu là phô trương hình thức thôi. Kinh phí dành cho cái việc mà dân bánh khủng không phải là quá lớn, nhưng mà cái điều đáng nói là cái việc làm này khơi mào cho cái thói đua đòi theo hư danh, hình thức lãng phí trong cái lễ hội quan trọng của quốc gia cộng sản này, trong khi mà chúng ta đang phát động ý thức là cần kiệm, cái sự thành tâm chân thật nhân văn. Cái việc làm những cái bánh khủng không phải là chứng minh chúng ta đã giàu có sung túc hay hoặc là tiến bộ về khoa học công nghệ, đó chỉ thể hiện tư duy giản đơn thích chơi trội. Báo này kết luận như vậy đúng rồi, chứ không chứ có về ông Hồ Chí Minh mà ổng còn đưa ra cái vấn đề gọi là cần kiệm liêm chính, phải không thưa quý vị? Vậy mà mỗi năm là dám làm một cái bánh nặng 7 tạ mà dâng lên cho mẹ của Hồ Chí Minh ăn thì biết làm sao rồi, không biết mẹ ông Hồ Chí Minh cũng nói Hồ Chí Minh làm sao phải không thưa quý vị? nghe mà gọi là tính thấy tôi tắt cười quá trời đã cười luôn. Rồi bây giờ thêm chuyện này nữa thưa quý vị, nhiều cảnh sát giao thông ở Hồ Chí Minh, cảnh sát giao thông Hồ Chí Minh bị phát hiện là sử dụng ma túy thưa quý vị ơi. Một khách sạn ở quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh thì giới chức hữu trách đã bắt quả tang có nhiều cán bộ viên chức cảnh sát giao thông đang tụ tập sử dụng ma túy. Trên tờ báo Pháp Luật ở trong nước đưa tin vào hôm 11 tháng 4 thì khoảng 2 tuần trước, một tổ công tác của Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng với Công an của quận Phú Nhuận để mà kiểm tra hành chánh một khách sạn ở phường 3 của quận Phú Nhuận thì phát hiện bắt quả tang nhiều người đang sử dụng ma túy. Qua xác minh thì giới hữu trách xác định nhiều người có mặt trong tụ điểm chơi ma túy trên đó là cán bộ cảnh sát giao thông đang công tác tại Công an quận Nhất, Công an quận Phú Nhuận cũng như là Công an của thành phố Thủ Đức. Qua xác minh thì lực lượng chức năng xác định khoảng có 10 người có mặt trong cái điểm trong cái điểm sử dụng ma túy là cảnh sát giao thông, 1, 2, 3 tên. Trên tờ báo Pháp Luật nêu tên một số những cán bộ điển hình thôi. Thì báo Giao thông cũng như là báo Việt Nam Net cho biết thêm là Công an ở Hồ Chí Minh đã tước danh hiệu Công an Nhân dân, khởi tố hay là bị bắt tạm giam một số những cán bộ. Cái việc mà cán bộ công an ở Việt Nam sử dụng ma túy lộ rộ lên trong cái thời gian gần đây, dữ hả thưa quý vị. Trước đó thì trên tờ báo Lao Động cho biết là khuya của 4 tháng 4, đó, nhà chức trách thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang 2 người gồm 7 nam và 5 nữ đang chơi ma túy tại một căn chung cư ở khu đô thị Vinhome Imperial thuộc quận Hồng Bàng, trong đó có 2 nữ công an thưa quý vị. Công an nữ chơi ma túy luôn. Danh tánh của 2 người này đó là Bùi Thị Ngọc Bích 36 tuổi, cán bộ của phòng cảnh sát cứu hỏa công an thành phố Hải Phòng, và VA là cán bộ của đội hình sự kinh tế ma túy của công an quận Dương Kinh. Vậy là tại vì mình làm cán bộ về hình sự kinh tế ma túy cho nên mình cần phải biết ma túy ha thưa quý vị ha. Có thể như vậy. Tại hiện trường căn chung cư nơi diễn ra cho cái vụ bye bye lắc lắc này của ông TVT, ông là con trai của một đại gia trong ngành xây dựng ở Hải Phòng, thì nhà chức trách tịch thu được 0.13 gram ketamine và một số những tăng vật khác, gồm có luôn cả cái bóng cười. Tính không biết cái bóng cười là gì chẳng. Nhìn thấy nó cười sao ha thưa quý vị. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là vợ của ông T này cùng với lại bà Bích là 2 trong số 3 người bị tạm giữ hình sự với cáo buộc là tổ chức sử dụng trái phép cái chất ma túy. Và để xoa dịu công luận thì hôm 8 tháng 4, Công an của thành phố Hải Phòng đã loan báo, đã kỷ luật bà Bùi Thị Ngọc Bích bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân, thưa quý vị. Rồi, một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự Hoàng Tính cũng cười. Người được giới thiệu cầu mưa cho Hồ Chí Minh, cho cái thành phố đó đó thưa quý vị. Thành phố lớn nhất trong Nam á, người giới thiệu cầu mưa cho Hồ Chí Minh nói là sẽ dùng cách cầu nguyện sau 4 ngày thôi. Cầu nguyện 4 ngày thôi ông trời cũng sẽ mưa. Sáng 14 tháng 4 thưa quý vị, sáng 14 tháng 4 tức là mới ngày hôm nay luôn cái bản tin này thưa quý vị, ở trên tờ Tuổi Trẻ trong nước đó, nhất là Tuổi Trẻ Online đã cho biết là như vậy. Thì sáng 14 tháng 4 tính theo giờ trong nước với cái giờ mà mình tính đọc này thưa quý vị, thì ông Lê Minh Hoàng, người được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu với chi cục thủy lợi của thành phố này về cái khả năng cầu mưa, cho biết là từng cầu cho lúa ở Hà Nội bớt ngã đổ vì gió thưa quý vị. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 14 tháng 4, ông Hoàng chia sẻ là mong được chấp thuận được cầu mưa cho Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành ở phía Nam. Như vậy là sau này là chúng ta không cần phải gì hết trơn, cứ việc thoải mái, muốn làm gì thì làm, nhưng mà cuối cùng muốn cầu mưa, muốn mà có mưa xuống là chỉ việc cầu thôi là được, phải không thưa quý vị? Cái này, cái cách này phải đưa qua bên cho Trung Cộng đó, tại vì Trung Cộng hãy mà muốn mưa là họ bắn lên những cái đám mây có thể tạo thành những cái cơn mưa, còn Việt Nam không cần, không cần, chỉ cần chắp tay van vái thôi là bảo đảm là ông trời ổng sẽ có mưa. Bởi vì sao vậy? Người ta nói là lại trời mưa xuống, phải không thưa quý vị? Đã có lại có cầu không thưa quý vị? Lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cài, lấy ruộng tôi cài, lấy đài bắt cơm, lấy cơm đồng áo gì đâu, tính là tên kịch quên rồi, nhưng mà có một cái câu ca dao vậy đúng không thưa quý vị? Đó thì cầu mưa cho Hồ Chí Minh bằng cầu nguyện, bằng ba chấm cầu nguyện. Ông Hoàng cũng cho biết là có kinh nghiệm 20 năm nghiên cứu độc lập về cái lĩnh vực biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn. Ông đã từng cầu mưa cho Lâm Đồng, Bến Tre cũng như là một số tỉnh khác rồi. Dữ à nha. Đó, được cấp giấy phép để mà được cầu mưa nha. Đó, nhưng mà trước đó thì ông đã cầu mưa cho Lâm Đồng, Bến Tre rồi, mà vô Hồ Chí Minh là phải xin phép nha. Khi Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi cầu mưa bằng cách nào, áp dụng khoa học hay hoặc là phương pháp nào khác hay không, thì ông Hoàng, ông cho biết là ông chỉ cầu nguyện sau khoảng 4 ngày thì sẽ có mưa. Nếu mà người dân thành tâm thì mưa sẽ sớm hơn. Ô, cầu thì cầu, nhưng người dân không thành tâm là mưa không được. Lỡ không có mưa, người ta nói là, ông nói là tại vì dân không có thành tâm, không thưa quý vị. Ông nói là tôi không thể tự đến các tỉnh thành rồi nói mình cầu mưa được. Do đó tôi có gặp tiến sĩ Điệp nhờ ông giới thiệu để các nơi có giấy mời tới tôi. Đó thì tôi mới đi. Sau đó thì tôi sẽ cầu mưa. Tôi sẽ vào để mà cầu mưa. Ông Hoàng nói là như vậy. Chia sẻ thêm, hiện nay các đề xuất của ông đã được các tỉnh thành chấp nhận chưa? Thì ông Hoàng cho biết là có liên hệ và được cho biết là đang trình lãnh đạo xem xét. Đó, thì sáng của ngày 14 tháng 4 thì ông Hoàng chia sẻ lên tờ báo Tuổi Trẻ Online có một cái văn bản có còn dấu và chữ ký của giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội thưa quý vị. Thì trong cái văn bản này ông Hoàng trình bày là mình có khả năng đặc biệt để giúp mà giảm được cái thiên tai cho cái ngành nông nghiệp. Ông Hoàng cũng phân tích là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cho nên đã ảnh hưởng rất là nhiều. Thì ông Hoàng cũng biết là trong nhiều năm tôi đi tham quan nhiều nơi, thấy cái vụ xuân hè toàn là gieo mạ và cây lúa đúng vào cái ngày rét đậm, gây cho cái mạ nó chết đi. Lúc cấy nhiệt độ quá thấp khiến cho người thợ cấy tê cứng chân tay, và cái vụ hè thu do nắng nóng bà con phải đi cấy thêm. Tôi trăn trở, tôi xót xa lắm. Tôi thấy là xã biên của xã Mỹ Thành đi buộc lúa do ngã đổ và nhiều nhà không có kịp, dẫn đến lúa bị mọc mầm cả cái cánh đồng luôn. Và tôi bảo là tôi muốn giúp bà con đỡ thiệt hại và lúa đỡ bị ngã đổ, các bà con đồng ý không? Thì họ bảo là được, thế thì quá tốt rồi, chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Và trước tình hình đó thì tôi âm thầm nghiên cứu cầu nguyện để tìm một giải pháp giúp đỡ bà con nhân dân giảm được cái thiệt hại do mưa gió gây ra. Thì văn bản còn thể hiện sau thời gian quan sát thì giữa lúc mà lúa chín vào tháng 8 của năm 2023 thì xảy ra gió giật mạnh, thì ông Hoàng đã cầu nguyện để mà bớt thiệt hại cho xã viên, và kết quả thiệt hại cái vụ mùa đó đã giảm 80% so với cái vụ mùa của năm trước đó 2021-2022. Văn bản này còn có một cái chữ ký xác nhận của ông Đinh Quang Thành, là ông giám đốc của hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành. Đó, thưa quý vị, hiện thì Tuổi Trẻ Online đang liên hệ với cái người ký xác nhận văn bản trên để tìm hiểu thêm cái sự việc, thưa quý vị. Tiếc là bỏ tay, xiết hoặc là bỏ tay vào ông, thưa quý vị. Thì chúng ta chờ xem coi ông này ông làm ăn như thế nào, thưa quý vị, đó, để ông cầu mưa cho Hồ Chí Minh, cầu mưa cho các tỉnh ở phía Nam bớt đi cái vấn đề hạn hán, mong lắm tay cũng sẽ bớt mưa để cho bà con mình có nước được, phải không, thưa quý vị? Thành công được thì đó là một trong những cái điều hay, điều may cho cái người dân có được một cái người hỗ trợ cho mình trong cái vấn đề cầu nguyện thôi là cũng có mưa rồi nha, thưa quý vị. Mai mốt đây Việt Nam như là các tỉnh miền Tây sẽ không còn sợ có mưa, thiếu mưa hay hoặc là không còn sợ bị hạn hán nữa, bởi vì đã có người có thể cầu được, phải không, thưa quý vị? Nói mà phải cười cười chút đỉnh, không biết được hay không. Ở đây nữa, đây hạn hán đang hà rầm ở các tỉnh phía Nam đó, hãy chờ xem ông này ông cầu đến lúc nào nha, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, Việt Nam Thiên Hạ Sự cùng Hoàng Tính. Chúc quý vị có một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều.